Mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết ngành khoa học và công nghệ năm 2024. Nhiệm vụ năm 2025 của Sở Khoa học Công nghệ là phối hợp Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ, hợp nhất với Sở Thông tin và Truyền thông, tiếp tục huy động phát huy trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học để tư vấn tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2026 theo hướng nghiên cứu ứng dụng công nghệ ưu tiên, công nghệ cao. Dịp này, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ được tặng cờ thi đua của Chính phủ vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2023 của thành phố Cần Thơ. Ông Hồ Quốc Hùng, trưởng phòng thí nghiệm cơ khí tự động hóa vật liệu mới của Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2019 đến năm 2023, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Cũng sáng nay, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổ chức cuộc họp triển khai các nghị định có nội dung liên quan đến việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của Chính phủ. Cùng với triển khai phổ biến, những vướng mắc của Nghị định 178 cũng được đề cập. Cụ thể như số lượng biên chế giảm tối thiểu 20% là theo từng đơn vị hay tính chung cả tỉnh thành. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách cho người bị giảm biên chế hoặc người xin nghỉ hưu trước tuổi đối với đơn vị sự nghiệp thì sao? Đây cũng là những vấn đề đang được một bộ phận cán bộ công chức viên chức quan tâm thực hiện. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cũng vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa thể thao và du lịch năm 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Năm qua, ngành văn hóa thể thao và du lịch đã có nhiều cách làm giải pháp đột phá, tích cực góp phần cùng thành phố hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đề ra. Dịp này có một cá nhân vinh dự nhận được huân chương lao động hạng nhì, 6 cá nhân nhận huân chương lao động hạng ba do Chủ tịch nước trao tặng, 18 cá nhân vinh dự nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích đóng góp nổi bật. Nhiều cá nhân vinh dự nhận được bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Hưởng ứng phát động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tiếp tục thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2021-2025, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn thuộc xã An Nông, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ cũng đã đến chúc Tết thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ tại sư đoàn 330 và trung đoàn 1 đóng quân trên địa bàn thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Dịp này, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố trao tặng quà Tết cho sư đoàn 330 và trung đoàn 1, gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ hai đơn vị. Đồng thời trao tặng 5 phần quà cho các chiến sĩ quê hương Cần Thơ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại trung đoàn 1, nhằm góp phần động viên tinh thần các chiến sĩ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ. Tết Quân dân 2025 với chủ đề Quân dân Cần Thơ vui Tết chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam được tổ chức trên địa bàn quận Bình Thủy vừa khai mạc tối nay tại quảng trường quận Bình Thủy. Trong 4 ngày cao điểm từ 14 đến 17 tháng 1 năm 2025, có các hoạt động tập trung tại quảng trường quận Bình Thủy như triển lãm hình ảnh kết quả hoạt động kinh tế xã hội quốc phòng an ninh của thành phố Cần Thơ và quận Bình Thủy, triển lãm logo thành phố Cần Thơ bằng cây xanh 14x14m đạt kỷ lục Việt Nam, hội thi trang trí trái cây nghệ thuật trưng bày mâm cỗ ngày Tết, gói bánh tét, thi đấu bóng chuyền, các trò chơi dân gian, các hoạt động an sinh xã hội, chương trình biểu diễn nghệ thuật hàng đêm. Ủy ban nhân dân quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ tổ chức chợ Hoa Xuân Tết Ất Tỵ 2025 tại chợ nổi Cái Răng nhằm giúp người dân kết nối giao thương hàng hóa trong dịp Tết và thêm sản phẩm phục vụ du lịch. Dự kiến chợ Hoa Xuân tại chợ nổi Cái Răng sẽ có trên 30 gian hàng trưng bày các mặt hàng hoa kiển, cây cảnh bonsai và một số mặt hàng phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Bên cạnh đó còn tái hiện phố Ông Đồ, các điểm di tích, điểm du lịch đặc trưng của quận phục vụ người dân, du khách tham quan chụp ảnh. Hoạt động của chợ hoa diễn ra từ ngày mai 15 tháng 1 đến 28 tháng 1 nhằm ngày 16 đến 29 Tết tại điểm dừng chân chợ nổi Cái Răng, đường Võ Tánh, khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, quận Cái Răng. Thưa quý vị, các cuộc điều tra thảm họa cháy rừng ở khu vực Los Angeles của Mỹ đang bước đầu hé lộ nhiều thông tin quan trọng. Theo tờ Washington Post của Mỹ, nguyên nhân ban đầu dẫn đến đám cháy tại khu dân cư Pacific Palisades, đám cháy lớn nhất trong tam giác lửa tại bang California, có thể bắt đầu từ việc đốt pháo hoa mừng năm mới. Hôm nay là tròn một tuần sau trận động đất có độ lớn 6,8 làm trung chuyển khu tự trị Tây Tạng, Tây Nam Trung Quốc. Trận động đất đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 126 người, 188 người khác bị thương và hàng ngàn ngôi nhà bị sập. Việc tái định cư cho các cư dân bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở Tây Tạng đang diễn ra khẩn trương. Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc đã giải ngân các khoản vay cứu trợ động đất với tổng số tiền 85,18 triệu nhân dân tệ, khoảng 11.620.000 đô la Mỹ, ưu tiên xây dựng lại các con đường bị hư hại, cải tạo những ngôi nhà đổ nát cho nông dân và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trong việc tiếp tục hoạt động. Tại Nhật Bản vừa xảy ra trận động đất 6,6 độ gây ra sóng thần. Hôm qua, những đợt sóng thần cao tới trên 1 mét đã ập vào toàn tuyến bờ biển của tỉnh Miyazaki và Kochi của Nhật Bản. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã mở một cuộc điều tra về hoạt động địa chấn tiềm tàng tiếp theo trong khu vực, nhưng kết luận rằng trận động đất tối qua sẽ không làm tăng nguy cơ xảy ra một thảm họa lớn hoặc gần rãnh Nankai, gần bờ biển Thái Bình Dương của đất nước ngay lập tức. Gió mạnh như bão ở bang Alaska, Mỹ làm đổ đường dây điện, cây cối, hơn 10 máy bay phải chuyển hướng. Cầu dành cho người đi bộ bắc qua đường cao tốc bị sập một phần. Người dân bắt đầu dọn dẹp sau khi gió thổi tung thùng rác và các mảnh vỡ khác khắp thành phố, làm đổ hoặc hư hại cây cối và làm đứt đường dây điện. Vào thời điểm của cơn bão, 17.500 khách hàng đã bị mất điện. Một số khách hàng có thể không có điện trở lại cho đến hết ngày hôm nay. Các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza được tổ chức tại thủ đô Doha của Qatar giữa Israel và Hamas đã hoàn thành 90%. Tuy nhiên, những bất đồng vẫn tồn tại liên quan đến việc chuyển từ giai đoạn đầu tiên của lệnh ngừng bắn sang các giai đoạn tiếp theo. Lãnh đạo mới của Syria Ahmed al-Sara và Thủ tướng Liban cam kết sẽ xây dựng mối quan hệ lâu dài sau khi cựu Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ. Bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.